Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 6 tháng 4 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Các đội tìm kiếm cố gắng xác định tín hiệu phát ra có phải từ chiếc máy bay Malaysia mất tích hay không. Mỹ đưa thêm tàu có trang bị phi đạn phòng thủ đến Nhật Bản. Tổng thống Karzai nói cuộc bầu cử làm cho Afghanistan hãnh diện và thành công. Và Hoa Kỳ cảnh báo công dân Mỹ không nên du hành đến Iraq.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tín viên Simone Orendain sẽ gửi đến quý vị bài tường trình về việc Philippines gặp khó khăn trong việc kiểm kê 600 triệu đô la cứu trợ bão. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Người đứng đầu nỗ lực đa quốc gia tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines cho hay, thông tin về việc một chiếc tàu của Trung Quốc hai lần bắt được sung điện vào cuối ngày thứ Bảy rất đáng phấn khởi, nhưng vẫn chưa xác nhận được điều gì. Thượng tướng không quân hồi hương Angus Heaston nói tại một cuộc họp báo hôm Chủ nhật rằng mặc dù những sung tín hiệu này là những tín hiệu của hộp đen ghi dữ liệu phi hành, cho đến giai đoạn này, các giới chức chưa thể xác định được có sự liên hệ nào giữa những tín hiệu đó với chiếc máy bay MH370 bị mất tích. Ông Heaston nói rằng hai chiếc tàu của Australia với các thiết bị kỹ thuật cao sẽ phối hợp với chiếc tàu của Trung Quốc để xác nhận hoặc loại trừ việc những tín hiệu bắt được đó là từ hộp đen của chiếc máy bay mất tích.
This is an important and encouraging lead.
Ông Heaston nói, đây là một đầu mối quan trọng và rất đáng khích lệ, nhưng tôi đề nghị chúng ta phải tiếp tục xem xét thận trọng. Chúng ta đang tìm kiếm trên một đại dương bao la, trong một khu vực vô cùng lớn, và cho tới nay, kể từ lúc chiếc máy bay mất tích, chúng ta có rất ít manh mối cho phép chúng ta thu hẹp phạm vi tìm kiếm lại. Thủ tướng Australia Tony Abbott hôm nay nói rằng các đội tìm kiếm đang hy vọng nhưng chưa có cơ sở để tin chắc rằng những tín hiệu đó là từ hộp đen của chiếc máy bay mất tích. Chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia trên đường bay từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh đã biến mất hôm 8 tháng 3, tức gần một tháng qua. Các nỗ lực tìm kiếm tập trung vào một khu vực xa xôi ở Nam Ấn Độ Dương, nơi cuộc tìm kiếm trong lòng đại dương bắt đầu từ hôm qua. Các nỗ lực tìm kiếm đang trở nên cấp tập hơn vì pin trong hộp đen của chiếc máy bay sắp hết. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ nói rằng Washington dự định đưa thêm hai chiến hạm có trang bị phi đạn phòng thủ đến Nhật Bản để ứng phó với mối đe dọa do các hành động của Bắc Triều Tiên gây ra. Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel nói tại một cuộc họp báo ở Tokyo hôm nay sau cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản rằng hai chiến hạm Aegis trang bị phi đạn phòng thủ sẽ được đưa đến Nhật Bản trước năm 2017, nâng lực lượng phi đạn phòng thủ của Mỹ lên thành 7 chiến hạm. Tuyên bố được đưa ra vào lúc Bắc Triều Tiên một lần nữa gia tăng căng thẳng với các nước láng giềng, với đe dọa sẽ tiếp tục có thêm các vụ thử nghiệm hạt nhân và phóng phi đạn. Trước khi lên đường đi Bắc Kinh, Bộ trưởng Hagel cũng kêu gọi Bắc Kinh sử dụng thế lực của họ một cách có trách nhiệm đối với các mối quan hệ trong khu vực và các tranh chấp lãnh thổ. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đang thực hiện chuyến công du 10 ngày quanh khu vực châu Á-Thái Bình Dương để trấn an các đồng minh rằng Hoa Kỳ cam kết với các hiệp ước phòng thủ chung trong khu vực. Hôm thứ Bảy, ông Hagel nói rằng việc Nga sáp nhập Crimea và di chuyển quân đội dọc theo biên giới với Ukraine gây ra lo ngại đối với các đồng minh của Hoa Kỳ trong khu vực Thái Bình Dương và các nơi khác. The Voice of
America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Tổng thống Hamid Karzai của Afghanistan ca ngợi công dân nước ông, những người đã bất chấp các đe dọa khủng bố của Taliban tham gia đông đảo đổ phiếu cho cuộc bầu cử tổng thống. Tổng thống Karzai nói rằng, việc tham gia bỏ phiếu của người dân làm cho đất nước đáng yêu của ông hãnh diện và thành công. Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu hôm thứ Bảy cho cuộc chuyển quyền hành một cách dân chủ đầu tiên của nước này cao đến nỗi một số phòng phiếu thiếu phiếu bầu. An ninh được thắt chặt trên cả nước do các phần tử chủ chiến Taliban đe dọa sẽ phá hoại cuộc bầu cử. Nhưng cuộc bầu cử diễn ra tương đối không có bạo động. Nhiều phòng phiếu đã đóng cửa vì bị đe dọa bạo động. Đặc sứ Jan Kubis của Liên Hiệp Quốc tại Afghanistan ca ngợi cử tri Afghanistan đã tham gia đi bầu với tỷ lệ cao, bất chấp những đe dọa của các phần tử chủ chiến. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama ra một tuyên bố chúc mừng hàng triệu người Afghanistan đã đi bỏ phiếu cho cuộc bầu cử mà ông gọi là lịch sử. Tổng thống Obama cũng tri ân những người Mỹ đã hy sinh to lớn để Afghanistan có được cuộc bầu cử này. Tổng thống Hoa Kỳ nói cuộc bầu cử là thiết yếu để bảo đảm cho tương lai chính trị của Afghanistan, cũng như bảo đảm cho sự hỗ trợ của quốc tế với nước này. Kết quả sơ khởi theo trong đời sẽ có trong tháng này, và kết quả cuối cùng sẽ có vào ngày 14 tháng 5. Một cuộc bầu cử vòng 2 sẽ được tổ chức nếu không có ai trong số 8 ứng cử viên giành được hơn phân nửa số phiếu. Ba người dẫn đầu trong số 8 ứng cử viên là ông Ashraf Ghani, một cựu Bộ trưởng Tài chánh và là một giới chức của Ngân hàng Thế giới, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Jamai Raso và ông Abdullah Abdullah cũng là một cựu Bộ trưởng Ngoại giao. Khoảng 450 ghế đại diện ở cấp tỉnh cũng được bầu chọn trong cuộc đầu phiếu này. The Voice
of America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190 mét năm, tức 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Iraq cảnh báo công dân Mỹ không nên du hành đến Iraq nếu không có nhu cầu thật cần thiết. Đại sứ quán Mỹ phổ biến cảnh báo này hôm nay vì những lo ngại về an ninh đang diễn ra tại Iraq, trong đó có những hành động bắt cóc và bạo động khủng bố. Cảnh báo nói rằng khả năng của Đại sứ quán cực kỳ hạn chế trong việc đối phó với các tình huống mà công dân Mỹ có thể gặp phải ở quốc gia Trung Đông này. Cảnh báo cũng cho hay phi trường quốc tế Baghdad bị pháo kích bằng súng cối và rocket. Đại sứ quán nói rằng khả năng cung cấp dịch vụ lãnh sự cho công dân Mỹ trên khắp Iraq, kể cả tại thủ đô Baghdad, đặc biệt giới hạn trong tình hình an ninh hiện nay. Cảnh báo khuyên công dân Mỹ tránh những khu vực gần biên giới Syria, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Iran là những nơi đặc biệt nguy hiểm và không có những chuẩn mực gì rõ ràng. Cảnh báo cũng nói rằng công dân Mỹ chọn việc du hành ở Iraq phải biết rằng giới hữu trách Iraq đã bắt giữ các công dân Mỹ có mục đích du hành không rõ ràng. Cảnh báo nói những người bị bắt vì đã chụp hình các tòa nhà, các công trình kỷ niệm và những địa điểm khác. Cử tri đang đi bỏ phiếu ở Hungary trong cuộc bầu cử quốc hội mà chắc chắn sẽ mang lại cho Thủ tướng Viktor Orbán thêm một nhiệm kỳ 4 năm nữa. Ông Orbán được nhiều cử tri tín nhiệm qua việc cải thiện kinh tế và hạ giảm giá năng lượng sau giai đoạn 8 năm bị quản lý sai theo đường lối xã hội chủ nghĩa. Các phòng phiếu dự định sẽ đóng cửa vào lúc 7 giờ tối và kết quả thăm dò theo trong đời sẽ có ngay sau đó. The Voice of America, VOA. Cử tri đang đi bầu cử tổng thống ở Costa Rica mặc dù kết quả đã rõ ràng. Cuộc đầu phiếu hôm nay là vòng bầu cử tổng thống chung quyết của quốc gia Trung Mỹ này. Ông Luis Guillermo Solis, trước đây là một nhà ngoại giao, có phần chắc sẽ là ứng cử viên của một đảng thứ ba lần đầu tiên đắc cử tổng thống Costa Rica sau nhiều thập niên. Đối thủ của ông Solis là ông Johnny Araya của đảng Quốc gia Tự do Đương quyền đã bỏ cuộc sau khi tỷ lệ ủng hộ của công chúng dành cho ông Solis tăng lên quá cao sau vòng bầu cử thứ nhất. Thử thách lớn nhất của ông Solis trong ngày bầu phiếu hôm nay là kêu gọi cử tri đi đến phòng phiếu để bỏ phiếu. Tên của ông Ayara vẫn còn trong cuộc tranh cử do hiến pháp không cho phép ông rút lui. Ông Solis trước đây theo đảng Quốc gia Tự do Đương quyền, nhưng ông đã thất vọng và rút khỏi đảng này vào năm 2005. Trước đó, ít ai nghĩ rằng ông Solis sẽ tiến được đến vòng 2 của cuộc bầu cử tổng thống tại một đất nước mà chính trị do hai đảng chính nắm giữ. Một tòa nhà chọc trời của thành phố Philadelphia đã được dùng làm thành một màn hình video khổng lồ cho trò chơi xếp hình Tetris tối hôm thứ Bảy. Hàng trăm người hâm mộ xem những người tranh tài sử dụng cần điều khiển để xếp các khối hình Tetris rơi xuống trên các bức tường của tòa nhà Cira Center 29 tầng. Kính trên mặt tường bên ngoài của tòa nhà này được gắn diode phát quang. Năm ngoái, các bức tường có gắn đèn này được sử dụng cho trò chơi video tên là Pong. Trò chơi Tetris tối hôm qua khai mạc tuần lễ các sự kiện về kỹ thuật được tổ chức tại thành phố này có tên là Philly Tech Week. Trò chơi diễn ra trên tòa nhà Cira Center, còn đánh dấu trò Tetris sắp tròn 30 năm.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, sau khi siêu bão Haiyan tàn phá Philippines tháng 11 năm ngoái, các chính phủ và các tổ chức cứu trợ nước ngoài đã cam kết khoảng 600 triệu đô la viện trợ cho nỗ lực cứu trợ và phục hồi. Giờ đây, chính phủ Philippines cho biết họ chỉ có thể kiểm kê khoảng 14,3 triệu đô la tiền viện trợ. Theo tường thuật của thông tín viên Simone Orandain của đài VOA ở Manila, chính phủ Philippines đang tìm cách thiết lập một hệ thống theo dõi tốt hơn để biết được tiền viện trợ đi đâu. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết.
Khoảng 5 tháng sau khi siêu bão Haiyan tàn phá miền Trung Philippines, trang web chính của chính phủ nước này để theo dõi các khoản quyên góp vẫn còn nhiều lỗ hổng. Vào lúc này, website có tên là Foreign Aid Transparency Hub, tạm dịch là Trung tâm Minh Bạch Viện Trợ Nước Ngoài, cho thấy là các khoản cam kết dành cho 3 cơ quan chính phủ Philippines, nhưng có nhiều lỗ hổng trong các dữ liệu. Phát ngôn viên của Tổng thống, ông Edwin Lacerda, thừa nhận website này không phản ánh một cách chính xác vấn đề tiền bạc đã đi đâu. Nhưng ông nói rằng chính phủ đang chỉnh sửa trong tháng này bằng một phiên bản mới minh bạch hơn.
We are not going to only track donations to government.
Chúng tôi sẽ không chỉ theo dõi các khoản quyên góp cho chính phủ mà còn theo dõi những cam kết và trợ giúp đã được chuyển tới và tới những kênh nào hoặc những tổ chức nào mà các khoản viện trợ được cung cấp.
Để thực hiện phiên bản mới, Philippines sẽ yêu cầu các chính phủ nước ngoài cung cấp thông tin chi tiết về vấn đề các khoản cam kết của họ được cung cấp cho ai. Giới hữu trách cho biết điều này sẽ giúp họ kiểm kê được nhiều khoản tiền quyên góp hơn. Về phần theo dõi những gì mà chính phủ Philippines đã trực tiếp nhận được, phát ngôn viên Lacerda nói rằng các cơ quan đó của chính phủ đang soạn thảo báo cáo để cho biết tiền bạc đã được sử dụng như thế nào. Bà Cleo Klimbahin, Giám đốc Tổ chức Minh bạch Quốc tế Philippines, tán dương việc Manila thành lập website. Tuy nhiên, bà nói rằng trang web này không có đầy đủ thông tin. Bà cũng cho rằng ngay cả trong trường hợp có thêm thông tin trong phiên bản mới, thì khoảng cách biệt khổng lồ giữa những khoản cam kết với những khoản hiện kim nhận được chưa chắc sẽ được thu hẹp.
Có rất nhiều tổ chức và cơ quan trực tiếp chuyển viện trợ cho các đối tác của họ, và đó là những thứ rất khó theo dõi. Những khoản trợ giúp được chuyển thẳng cho các chính quyền địa phương cũng khó theo dõi, bởi vì đôi khi các chính quyền địa phương này cũng có những mối quan hệ trực tiếp rất vững mạnh với những nước khác.
Ông Raymond Casipo là người đứng đầu Viện Cải cách Chính trị và Bầu cử Philippines. Ông nói rằng việc thiết lập một trang web theo dõi viện trợ không quan trọng cho bằng việc cải thiện sự minh bạch của các dự án của chính phủ trong công tác cứu trợ và phục hồi.
Công chúng có thể nhìn vào các kế hoạch này, cách thức các kế hoạch này được thực thi và thực sự làm cho chính các nạn nhân thiên tai được tiếp cận các thông tin, nếu quý vị muốn xác minh các sự kiện hoặc các thông tin đó. Toàn bộ vấn đề trong suốt quá trình phục hồi là các nạn nhân không là một phần của tiến trình này.
Ông Casipo cho biết một số cơ quan cứu trợ lớn hơn cảm thấy lo ngại về nạn tham nhũng, nên họ không muốn quyên góp trực tiếp cho chính phủ. Trong khi đó, ở cấp chính quyền địa phương, những yếu tố chính trị có thể ảnh hưởng tới việc những nạn nhân thiên tai có thật sự nhận được sự trợ giúp hay không. Ông Casipo nêu lên trường hợp của Oxfam International là tổ chức cho tới giờ đã quyên được 55 triệu đô la cho nỗ lực cứu trợ bão lụt như một kiểu mẫu cho việc giúp đỡ những người cần được giúp đỡ nhất. Ông nói rằng các tổ chức cứu trợ như Oxfam cộng tác chặt chẽ với đối tác của họ ở tại chỗ. Một nữ phát ngôn viên của Oxfam cho biết tất cả các khoản quyên góp mà tổ chức của bà nhận được đã được dùng cho hoạt động cứu trợ và phục hồi sau bão Haiyan. Các khoản tiền được quản lý bằng một hệ thống có thể theo dõi các dự án từng bước một. Một tổ chức cứu trợ khác, Quỹ Tử Tế của Đài Loan, làm việc trực tiếp với các nạn nhân thiên tai. Ông Alfred Lee, Giám đốc Quốc gia của Quỹ Tử Tế ở Philippines, cho biết tổ chức này đã sử dụng hơn 27 triệu đô la cho những khu vực bị bão Haiyan tàn phá dữ dội nhất. Ông nói rằng tiền bạc được theo dõi từ đầu tới cuối, và nhân viên của quỹ này, cùng với những thiện nguyện viên tại chỗ, đích thân thực hiện mọi công tác.
Whatever we spend is handled by us. We never give it to the government.
Những gì mà chúng tôi chi tiêu là do chúng tôi quản lý. Chúng tôi không hề giao tiền cho chính phủ để họ phân phát. Tất cả những hoạt động cứu trợ của chúng tôi luôn luôn do chính chúng tôi thực hiện.
quỹ tử tế đã cung cấp tiền mặt và phẩm vật cứu trợ cho nạn nhân bão lụt. Giờ đây, họ đang tiến hành công tác xây dựng trường học và những dự án phục hồi khác. Ông Alfred Lee nói rằng tổ chức của ông báo cáo trực tiếp cho các bộ xã hội, giáo dục và những cơ quan liên hệ của chính phủ. Tuy các nỗ lực phục hồi và tái thiết đã được tiến hành trong 5 tháng nay ở Tacloban và những khu vực bị ảnh hưởng nặng, nhu cầu viện trợ vẫn còn ở mức rất cao. Trong tuần này, Australia cam kết thêm 27 triệu đô la viện trợ tái thiết sau khi đã đồng ý cung cấp 36 triệu đô la viện trợ hồi tháng 11.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị trận khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Mời quý vị cùng theo dõi.
Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ trick, nghĩa là mưu mẹo, và một có động từ to eke, nghĩa là thêm vào, bổ khuyết. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is do the trick, do the trick.
Người Mỹ dùng do the trick khi muốn nói rằng làm mưu mẹo đó thì sẽ thành công. Một cố vấn về ngành quản trị chỉ dẫn các học viên trong lớp về việc làm thế nào cho các buổi họp trong công ty được ngắn hơn. Ông nói,
How often have you found yourself suffering in another lengthy meeting? Maybe you've asked the boss to shorten the agenda or encouraged colleagues to talk briefly. But nothing has worked. Next time, invite participants to stand instead of sit. I guarantee you it does the trick. Nobody will want to stay on their feet, so your meeting will be short.
Đã bao nhiêu lần bạn cảm thấy khổ sở vì những buổi họp dài? Có lẽ bạn đã yêu cầu ông sếp thu ngắn nghị trình hay khuyến khích các đồng nghiệp nói ít hơn, nhưng không có kết quả. Lần tới, bạn mời mọi người hãy đứng thay vì ngồi trong buổi họp. Tôi cam đoan là bạn sẽ thành công. Không ai muốn đứng cả, nên buổi họp sẽ rất ngắn. To suffer là chịu đựng, khổ sở, và participant là người tham dự. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
How often have you found yourself suffering in another lengthy meeting? Maybe you've asked the boss to shorten the agenda or encouraged colleagues to talk briefly, but nothing has worked. Next time, invite participants to stand instead of sit. I guarantee you it does the trick. Nobody will want to stay on their feet, so your meeting will be short.
Một ông chủ tiệm bán hoa chỉ dẫn cho khách hàng về cách thức giữ cho hoa được tươi lâu. Ông nói,
As the owner of a flower shop, I usually get many questions about flowers. There's one I receive so often, I thought I'd better answer. So, for those who want to know how to keep a bouquet of flowers lasting longer. I suggest you change the water in your vase every day. That will do the trick.
Vì tôi là chủ một tiệm bán hoa, nên tôi thường nghe nhiều người hỏi tôi về hoa. Có một câu hỏi mà tôi thường nhận được, nên tôi nghĩ tôi nên trả lời. Vậy thì đối với những ai muốn biết làm thế nào để giữ cho một bó hoa được tươi lâu, tôi đề nghị nên thay nước trong bình hoa mỗi ngày. Làm như vậy thì hoa sẽ tươi rất lâu. Bouquet là bó hoa và vase là bình hoa. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
As the owner of a flower shop, I usually get many questions about flowers. There's one I receive so often, I thought I'd better answer. So, for those who want to know how to keep a bouquet of flowers lasting longer, I suggest you change the water in your vase every day. That will do the trick.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is eke out, eke out.
Eke out có nghĩa là kiếm sống một cách khó khăn, có thu nhập ít ỏi. Bà chị anh Paul chọn một nghề khiến cho cuộc sống của chị khá vất vả. Anh nói,
My sister has always been drawn to helping the poor. Her job as a social worker, though, doesn't pay very well. She barely covers her expenses every month. Still, she'd rather eke out a living doing what she likes than living comfortably from a job that's unrewarding.
Chị tôi từ trước đến nay vẫn thích giúp đỡ người nghèo. Tuy nhiên, chị làm cán sự xã hội nên thu nhập không cao. Chị chỉ có đủ tiền để trang trải mọi chi phí cho từng tháng. Tuy vậy, chị vẫn thích kiếm sống vất vả. Nhưng làm những việc chị thích thay vì sống thoải mái mà làm một việc không mang lại hạnh phúc. Unrewarding là không đáng khích lệ. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
My sister has always been drawn to helping the poor. Her job as a social worker, though, doesn't pay very well. She barely covers her expenses every month. Still, she'd rather eke out a living doing what she likes than living comfortably from a job that's unrewarding.
Trường hợp của chị anh Paul cũng tương tự như trường hợp của bác anh. Anh cho biết.
My uncle has been offered a lot of money for his farmland, but he says that he can't imagine not raising cows and chickens from which he gets little money. To many people, he ekes out an existence. Yet he feels that he lives quite richly. I guess it's all about one's perspective.
Bác tôi đã được người ta đề nghị trả rất nhiều tiền để mua nông trại của bác. Nhưng bác nói rằng bác không thể tưởng tượng cảnh bác không nuôi bò và gà vịt, mặc dầu bác kiếm được rất ít tiền. Nhiều người cho rằng bác sống quá vất vả, nhưng bác cảm thấy bác sống rất phong lưu. Tôi nghĩ là mọi việc đều tùy vào quan điểm của mỗi người. To raise là nuôi và perspective là quan điểm. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
My uncle has been offered a lot of money for his farmland, but he says that he can't imagine not raising cows and chickens from which he gets little money. To many people, he ekes out an existence. Yet he feels that he lives quite richly. I guess it's all about one's perspective.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là do the trick, nghĩa là làm mưu mẹo đó thì sẽ thành công. Và hai là to eke out, nghĩa là kiếm sống một cách khó khăn. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Người đứng đầu nỗ lực đa quốc gia tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines cho hay, thông tin về việc một chiếc tàu của Trung Quốc hai lần bắt được sung điện vào cuối ngày thứ Bảy rất đáng phấn khởi, nhưng vẫn chưa xác nhận được điều gì. Thượng tướng không quân hồi hưu Angus Houston nói tại một cuộc họp báo hôm Chủ nhật rằng mặc dù những sung tín hiệu này là những tín hiệu của hộp đen ghi dữ liệu phi hành, cho đến giai đoạn này, các giới chức chưa thể xác định được có sự liên hệ nào giữa những tín hiệu đó với chiếc máy bay MH370 bị mất tích. Ông Houston nói rằng, hai chiếc tàu của Australia với các thiết bị kỹ thuật cao sẽ phối hợp với chiếc tàu của Trung Quốc để xác nhận hoặc loại trừ việc những tín hiệu bắt được đó là từ hộp đen của chiếc máy bay mất tích. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ nói rằng Washington dự định sẽ đưa thêm hai chiến hạm có trang bị phi đạn phòng thủ đến Nhật Bản để ứng phó với mối đe dọa do các hành động của Bắc Triều Tiên gây ra. Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel nói tại một cuộc họp báo ở Tokyo hôm nay sau cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản rằng hai chiến hạm Aegis trang bị phi đạn phòng thủ sẽ được đưa đến Nhật Bản trước năm 2017, nâng lực lượng phi đạn phòng thủ của Mỹ lên thành 7 chiến hạm. Tuyên bố được đưa ra vào lúc Bắc Triều Tiên một lần nữa gia tăng căng thẳng với các nước láng giềng với đe dọa sẽ tiếp tục có thêm các vụ thử nghiệm hạt nhân và phóng phi đạn. Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai ca ngợi công dân nước ông, những người đã bất chấp các đe dọa khủng bố của Taliban tham gia đông đảo đầu phiếu cho cuộc bầu cử tổng thống. Tổng thống Karzai nói rằng việc tham gia bỏ phiếu của người dân làm cho đất nước đáng yêu của ông hãnh diện và thành công. Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu hôm thứ Bảy cho cuộc chuyển quyền hành một cách dân chủ đầu tiên của nước này cao đến nỗi một số phòng phiếu thiếu phiếu bầu. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Iraq cảnh báo công dân Mỹ không nên du hành đến Iraq nếu không có nhu cầu thật cần thiết. Đại sứ quán Mỹ phổ biến cảnh báo này hôm nay vì những lo ngại về an ninh đang diễn ra tại Iraq, trong đó có những hành động bắt cóc và bạo động khủng bố. Cảnh báo nói rằng khả năng của đại sứ quán cực kỳ hạn chế trong việc đối phó với các tình huống mà công dân Mỹ có thể gặp phải ở quốc gia Trung Đông này. Cử tri đang đi bỏ phiếu ở Hungary trong cuộc bầu cử quốc hội mà chắc chắn sẽ mang lại cho Thủ tướng Viktor Orbán thêm một nhiệm kỳ 4 năm nữa. Ông Orbán được nhiều cử tri tín nhiệm qua việc cải thiện kinh tế và hạ giảm giá năng lượng sau giai đoạn 8 năm bị quản lý sai theo đường lối xã hội chủ nghĩa.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.